Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu theo Thánh Matthêu thuật lại, đang lúc bị người ta chống đối, bị người ta loại trừ, thì lại có mấy người tin vào Chúa Giêsu, tin vào lời người nói, nên vì vậy mà Chúa Giêsu cảm kích và dâng lên Thiên Chúa Cha lời ca tụng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con cảm tạ Cha vì Cha không mặc khải cho những người khôn ngoan biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Những người bé mọn là những con người khiêm tốn, là những con người tín thác vào Thiên Chúa, là những con người có một tấm lòng đơn sơ và trong trắng. Họ được Thiên Chúa cho biết kế hoạch yêu thương của Ngài. Giáo hội ngày hôm nay qua bài đọc này muốn nói đến con người khiêm tốn Martino, một con người gặp nhiều gian truân khốn khó trong cuộc đời, nhưng mà Martin đã học được ở nơi Chúa khi cầu nguyện, khi gắn bó với bí tích thánh thể, với thánh lễ và với những con người nghèo, để rồi Ngài cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa dạt dào nơi Ngài, thì Ngài cũng biết yêu thương những người khác. Và như lời ngôn sứ Isaiah nói, ăn chay có giá trị đó là thương giúp những người nghèo khổ. Kính thưa cộng đoàn, cuộc đời của Thánh Martino là cuộc đời đầy gian truân. Ngài là người con ngoại hôn giữa một người quý tộc Tây Ban Nha và một người da đen mới được giải phóng. Và vào trong thời đó thì người ta kỳ thị những người da màu. Nên khi cuộc tình này có kết quả, người mẹ đã sinh ra một người con da đen. Rồi người con thứ hai cũng là một người con lai. Rồi sau đó thì người cha phải đi làm việc ở một nơi xa xôi là thống đốc của Panama, nên dần dần ông cũng quên đi cả ba mẹ con này. Nên vì vậy cuộc đời của ba mẹ con thật là khốn khổ, một nách nuôi hai người con, bữa đó bữa no bữa đói. Nhưng mà bà mẹ này lại có một tâm hồn yêu mến Thiên Chúa, nên đã dạy dỗ con cái là biết yêu Chúa, hàng ngày đi lễ, cầu nguyện. Và Martin đã luôn luôn theo gương mẹ ở chỗ đó. Hàng ngày, Thánh Martin vẫn thường xuyên đi dâng lễ và nhiều khi giúp lễ nữa, rồi ở lại cầu nguyện với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, cầu nguyện với Đức Mẹ. Và Ngài cũng có một lòng đặc biệt yêu kính Thánh Vincent Ferrio. Đến năm 8 tuổi thì người cha trở lại và lại trợ giúp cho ba mẹ con và cho hai con nhỏ được đi học. Nhưng cũng chính thời gian này thì ông bố nói rằng con phải đi học nghề hớt tóc, không được học chữ nữa. Nghề hớt tóc có nghĩa là một cái nghề vừa hớt tóc, vừa đấm bóp, vừa làm nghề y tá, dùng những cây thuốc để băng bó, để chữa lành bệnh tật của con người. Thì bà mẹ cũng hơi buồn, nhưng mà rồi Martin nói với mẹ: Thưa mẹ, con thấy rằng nghề hớt tóc này có lẽ Chúa muốn cho con để con có thể giúp được nhiều người nghèo khổ hơn. Rồi sau 2 năm học tập thì đến năm 12 tuổi, Martino ra hành nghề. Buổi sáng đi lễ cầu nguyện, rồi đầu tắt mặt tối cho đến đêm khuya, giúp đỡ những người nghèo khổ. Chỗ nào cũng réo gọi Ngài, chỗ nào cũng mong mỏi được Martin đến để chữa bệnh. Số tiền kiếm được một phần gửi về cho mẹ để nuôi em, một phần nữa thì giúp hết cho những người nghèo khổ. Đến năm 15 tuổi thì xin vào dòng Đa Minh để trở thành một người giúp việc. Cái việc bác ái của Martin đã có một ảnh hưởng lớn lao và tiếng vang thì đã có nhiều, nên vì vậy cha bề trên cũng như tu viện sẵn sàng đón nhận. Rồi 9 năm làm những công việc như là coi phòng giặt, quét dọn, rồi phụ phòng áo, và nhất là trồng vườn, trồng cây, đã làm cho nhà dòng cảm phục. Và năm 24 tuổi thì cha bề trên kêu gọi Martin là từ nay con không phải là người giúp việc nữa, nhưng mà con sẽ trở thành một tu sĩ trong dòng. Con mời mẹ con đến để chứng kiến việc con chính thức gia nhập dòng. Và cũng từ những ngày đó, càng ngày thì tiếng vang của Martin càng rộng lớn, đến nỗi có rất nhiều người nghèo đến với Thánh Martin, những con người đau khổ, những con người đói, Thánh Martin đều cho ăn, băng bó những vết thương và cầu nguyện cho họ, từ trong nhà dòng cũng như cho đến những người đời. Đến khi Ngài qua đời thì biết bao nhiêu người đã đến cầu xin với Ngài. Và trước khi qua đời, Ngài đã nói với anh em: tôi về trời, tôi sẽ cầu nguyện nhiều cho anh em và cho mọi người. Và thật vậy, lời nói của Thánh Martin đã trở thành hiện thực. Từ khi Ngài qua đời thì biết bao nhiêu là những ơn lạ mà Chúa ban cho nhân loại qua lời cầu khẩn của Ngài. Và đối với Việt Nam của chúng ta, trong thập niên 60 thì ở nhà dòng Đa Minh này đã trở thành một trung tâm tôn kính Thánh Martino. Và nhà dòng đã cử một thầy, đó là thầy Nguyễn Hữu Hóa. Ngài có một tâm hồn đơn sơ và khiêm tốn. Ngài thư chuyện với Thánh Martin như là những người anh em, những người đang sống vậy. Biết bao nhiêu là những con người đau khổ đã đến đây để xin với thầy, để thầy cầu nguyện với Thánh Martin. Thì thầy, người ta thường nghe thầy nói như thế này: Thánh Martin à, người ta đang đau khổ như vậy, Thánh Martin giúp họ đi. Và hầu hết những người đến với thầy để cầu nguyện với Thánh Martin đều được khỏi. Có những người cho người ta nợ, người ta xù nợ, chạy đến đây thầy Hóa xin, thầy nói rằng về đi, người ta đang chờ ở nhà. Người ta về thì thấy đúng con nợ đang chờ ở nhà để trả tiền. Rồi có những người không, mãi không có con thì đến với thầy Hóa và xin: thầy cầu khấn Thánh Martin cho con được có con. Đến khi thầy Hóa cầu nguyện và họ có con, họ sinh ra đứa con, đứa con đó lại có một nước da như Thánh Martin. Người mẹ đó cũng đau khổ vì trong thời gian đó có rất nhiều lính Mỹ đen ở đây, và người Việt Nam rất kỳ thị những người nào mà có cái màu da đen như vậy. Nên họ lại bế con đến với Thánh Martin và nói: xin thầy cầu nguyện làm sao để con nó trắng ra. Thầy bảo: được rồi, về đi. Mấy ngày sau thì càng ngày nước da của em bé nó càng trắng ra. Kể câu chuyện đó để chúng ta thấy rằng Thánh Martin rất gần gũi với mọi con người đau khổ. Và rồi sau này, vì nhu cầu nhà dòng muốn phát triển một tu viện ở trên Hồ Nai, nên đã chuyển thầy Hóa lên đó để thiết lập và mời gọi lòng tôn kính Thánh Martin. Và như ngày hôm nay thì ở đền Thánh Martin, tức là tu viện Martino Hồ Nai, có khoảng hơn 10.000 khách hành hương đến để kính viếng và cầu nguyện. Rồi trong nhà thờ của chúng ta đây cũng là một nơi đặc biệt để mọi người đến đây cầu nguyện với Thánh Martin. Và ngay cả ngôi nhà thờ khang trang này cũng là một công trình kỳ diệu của Thánh Martin làm. Tôi nhớ rõ là đầu năm 2003, sau khi đã xin phép để xây dựng ngôi thánh đường này, và người ta hứa rằng trong khoảng đầu năm 2003 thì sẽ được, nên bề trên tu viện kim chánh xứ đã cho đập phá nhà thờ này khoảng độ tháng 2, tưởng rằng sau đó một thời gian ngắn thì sẽ xây dựng được ngôi thánh đường này. Nhưng mà rồi trải qua 6 tháng trời chẳng được phép gì hết. Người ta cầm cái tờ đơn để xin xây dựng ngôi thánh đường này, người ta bác. Và rồi ngay buổi sáng 15 tháng 7 năm 2003, người ta lại bác một lần nữa. Và buổi trưa hôm đó, thì khi anh em đang ăn cơm, thì thầy An chăm sóc thầy Lợi ở trên tu viện. Thầy kêu vội vàng và thầy nói rằng: thưa cha phó bề trên và anh em, xin lên ngay, từ vì thầy Lợi đang đi. Chúng tôi bỏ cơm và chạy lên để phó linh hồn và cầu nguyện cho thầy. Và khi thầy tắt hơi thở cuối cùng, thì tôi có thưa với thầy như thế này: thưa thầy, trước kia thầy đã từng gần gũi với thánh Martin để cầu nguyện cho biết bao nhiêu những người khốn khó. Thầy đã biết ngôi thánh đường này chưa được phép, và như thế là thiệt hại cho biết bao nhiêu những người giáo dân. Vậy ngày hôm nay thầy về với Chúa, gần gũi thánh Martin, thầy cầu xin với thánh Martin. Và thưa cộng đoàn, thật là lạ lùng, 3 giờ chiều ngày hôm đó thì người ta cầm giấy phép xây dựng đến cho tu viện. Và trong suốt thời gian xây dựng tu viện này, chỉ có cha bề trên chính xứ chỉ đi xin có 2 nơi và cũng chẳng được bao nhiêu cả. Và tài sản của tu viện chỉ có khoảng 1 tỷ, rồi mấy bao nhiêu đợt quyên góp thì được khoảng độ 2 tỷ nữa, tức là vỏn vẹn có 3 tỷ thôi. Nhưng mà cầu xin với Chúa, cầu xin với thánh Martin, rồi bắt đầu khởi công xây dựng ngôi nhà thờ này. Và không biết từ đâu, cứ mỗi khi cạn tiền thì lại có người đến ủng hộ. Người cho cả 1000 bao xi măng, người cho hết tiền nọ đến tiền kia. Cha bề trên chính xứ không phải lo số tiền đó nữa. Và tôi xác tín được rằng đây là công trình của thánh Martin. Từ vì thánh Martin làm việc, thánh Martin cầu bầu cùng Chúa và ân huệ Chúa đổ xuống trên giáo xứ này, nên ngày hôm nay chúng ta có ngôi thánh đường khang trang này, và cũng là nơi mà để cho nhiều người đến cầu xin với thánh Martin. Kể những chuyện đó ra để cho chúng ta cảm tạ Chúa. Một con người khiêm tốn, một con người đầy lòng yêu mến, đã luôn gần gũi với mỗi người chúng ta. Và Ngài ngày hôm nay, Ngài có thần thế trước mặt Thiên Chúa, Ngài vẫn không bỏ rơi những lời cầu xin của mỗi người chúng ta. Ai đến với thánh Martin chắc chắn sẽ được ơn này ơn khác. Việc mà hoàn thành ngôi thánh đường này là biết bao nhiêu những con người đã cảm ơn thánh Martin vì những ơn lành Chúa ban cho qua lời cầu nguyện của Ngài. Nên khi xây dựng ngôi thánh đường này, người ta cũng biết rằng đây là nơi để tôn kính thánh Martin. Nên vì vậy mà những người đó đã có lòng và họ trả ơn thánh Martin, và chúng ta đang thừa hưởng cái ơn đó. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này luôn luôn biết chạy đến thánh Martin trong mọi cơn khốn khó, cả những lúc buồn, lúc vui, để chúng ta tạ ơn Chúa và chúng ta cầu xin thánh Martin cho chúng ta được có một lòng luôn luôn yêu mến Thiên Chúa và khiêm tốn phó thác